cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp phần còn lại của Roma đoạn 14. Phaolô đề cập đến nguyên tắc hành động của cơ đốc nhân, đó là chúng ta cần có lòng tin chắc và theo lương tâm. Chúng ta cần luôn suy xét đến hành động của mình để không gây cớ vấp phạm hay là gây ảnh hưởng tai hại cho những người yếu đuối. Tôi xin nhắc lại, trong Roma đoạn 14 từ câu 1 đến câu 6 mà chúng ta đã tìm hiểu trước đây. Hãy bằng lòng tiếp kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ kết án kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà dám đoán xét tôi tớ kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc của chủ nó. Song nó sẽ đứng vì Chúa có quyền làm cho nó đứng vững vàng. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng ngày này đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta cùng tìm hiểu trong hôm nay. Ở trong sách Roma, đoạn 14, câu 7 đến câu 9. Và chẳng phải có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy để làm Chúa của kẻ chết và kẻ sống. Thưa các bạn, Phaolô dạy rằng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Điều này nói đến đời sống của chúng ta lo tưởng đến người khác. Đời sống cơ đốc nhân không thể nào sống tách biệt với Đấng Christ. Khi nào chúng ta còn sống là sống cho Chúa, khi nào chúng ta chết là chết cho Chúa. Hành động của cơ đốc nhân không phải được phân định bởi thức ăn trên bàn, nhưng bởi đời sống của chúng ta được phơi bày ra trước mặt Ngài. Đó là điều quan trọng. Một ngày sẽ đến, chúng ta tất cả đều sẽ khai trình trước mặt Chúa về những gì mình làm trước ngôi đón xét của Đấng Christ. Như lời của Chúa được chép trong sách Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 5 câu 10. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay là điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Vào lúc đó, sẽ không còn câu hỏi là vấn đề ăn thịt hay ăn rau của các bạn có trên bàn, nhưng chỉ có vấn đề là mối quan hệ của các bạn với Ngài khi các bạn ngồi ăn trên bàn. Dĩ nhiên, các bạn có thể trở thành người không tin kính Chúa khi ăn thịt hay là không ăn thịt. Đấng Christ đã chết và sống lại, tạo ra một nền tảng cho Ngài thi hành quyền chúa tể của Ngài trên cả người sống lẫn người chết. Và trong sách Roma đoạn 14, câu 10 đến câu 12 nói tiếp: Nhưng ngươi sao đoán xét anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta thảy đều sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Phao-lô hỏi, nhưng ngươi sao đoán xét anh em mình? Các bạn còn nhớ đến lời Chúa Giê-xu đã nói với nhóm người Pha-ri-si khi họ muốn ném đá người đàn bà bị bắt về tội tà dâm không? Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên mà phán rằng, ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Ở trong sách Giăng, đoạn 8 câu 7. Sau đó không có một người nào ném đá vào người đàn bà. Các bạn thân mến, các bạn và tôi cần nhận thức rằng chúng ta sẽ khai trình lại với Chúa công việc chúng ta làm. Tôi thú nhận với các bạn là điều đó cũng làm cho tôi bối rối đôi chút. Tôi sẽ ái ngại khi khai trình với Chúa một số điều. Vì thế, tôi không thể nào ngồi đoán xét các bạn. Tôi chỉ lo đoán xét, xem xét chính hành động của mình mà thôi. Và trong sách Roma, đoạn 14 câu 13. Vậy chúng ta chớ đoán xét nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình và đừng làm dịp cho người sa ngã. Phao-lô tiếp tục phát triển thêm suy nghĩ về hành động của chúng ta phải đem đến sự gây dựng và lợi ích cho người yếu đuối. Xin hãy lưu ý đến cách thức mà chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta có thể gây cho người khác vấp phạm, đau buồn hoặc gây thương hại đến họ. Phao-lô muốn nói đến các tín hữu mạnh mẽ ảnh hưởng đến những tín hữu yếu đuối, chẳng hạn như qua việc ăn uống của cúng thần tượng hay việc không nên ăn. Hoặc trong ngày nay, nếu như tôi đi chung xe với một người bạn mà người này nghĩ rằng không nên di chuyển trong ngày Chủ nhật, thì tốt hơn là tôi nên ở nhà với anh ta. Điều đó không có ý rằng tôi đồng ý với ông, nhưng bởi vì lợi ích của người này, nên tôi muốn nâng đỡ anh ta vì anh ta còn là người yếu đuối. Và trong sách Roma đoạn 14, câu 14-15, tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ dáy, chỉnh có ai tưởng vật nào là dơ dáy thì nó dơ dáy cho người ấy mà thôi. Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Về Đấng Christ chịu chết cho người tội lỗi yếu đuối, thì chúng ta cũng cần nên hạn chế trong việc ăn uống một số điều, hay hạn chế làm một điều gì đó có thể gây tổn hại ảnh hưởng đến sự theo Chúa của những anh em yếu đuối của chúng ta. Cho nên tôi và các bạn cần phải cẩn thận và dè dữ càng hơn trong hành động của mình. Và trong Roma đoạn 14 câu 16, vậy chết để sự lành mình trở nên cớ dèm chê. Nói một cách khác, các bạn có sự tự do, nhưng không có nghĩa là các bạn có thể làm được tất cả mọi điều. Cơ đốc nhân có sự tự do, nhưng đừng lạm dụng sự tự do đó. Chúng ta là cơ đốc nhân luôn giữ trong trí rằng hành động của chúng ta có thể ảnh hưởng đến đức tin của những người còn yếu đuối, cho nên chúng ta cần dè dữ, cẩn thận. Và trong Roma đoạn 14 câu 17 nói tiếp: Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Tại đây là lần duy nhất trong thơ tín Roma đề cập đến nước Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng nước Đức Chúa Trời không đồng nghĩa với nước thiên đàng như được đề cập trong sách Tin Lành Matthew. Tôi tin rằng nước Đức Chúa Trời bao gồm cả mọi điều trong vũ trụ mà Đức Chúa Trời tạo dựng, và dĩ nhiên bao gồm luôn hội thánh. Nước Đức Chúa Trời rộng lớn hơn và bao gồm sự cai trị của Ngài trên tất cả mọi tạo vật. Chúa Giêsu đã dùng từ nước Đức Chúa Trời ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 3. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Con người hoàn toàn không có khả năng để thấy được hay vào được nước Chúa Trời nếu như chưa được sự tái sanh. Nước Đức Chúa Trời không có liên hệ gì đến việc ăn hay uống, hay là việc ăn thịt hay là không ăn thịt, hay là việc kiêng cự ăn thịt vào ngày thứ sáu, cũng không có liên hệ gì đến việc ăn chay hay ăn mặn, vân vân. Tất cả những điều này không giúp ích gì cho các bạn trong việc vào nước Đức Chúa Trời. Từ ngữ công bình được dùng trong câu này cũng giống như từ ngữ được dùng ở trong Roma đoạn 1 đến đoạn 3. Nó có nghĩa là sự ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là đời sống vui lòng Đức Chúa Trời. Từ ngữ Đức Thánh Linh đi chung với sự công bình. Nó không có thể đề cập về sự nổi bật của chúng ta, nhưng nó nói đến sự bước đi của chúng ta với Thánh Linh. Nó là một điều thực tế, chứ không phải là thần học. Nó là vấn đề đạo đức, chứ không phải lý thuyết. Nó là sự công bình trong Đức Thánh Linh, chứ không phải nói về sự công bình trong Đấng Christ. Phaolô cũng nói đến sự vui mừng trong đời sống của người tin nhận Đấng Christ. Nhưng rất tiếc, ngày hôm nay, có một số người thiếu đi sự vui mừng trong đời sống của chúng ta. Sự vui mừng luôn luôn cần nên có trong đời sống của chúng ta. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta chạy xung quanh và vui cười như một anh hề. Nhưng nó có nghĩa rằng các bạn có sự vui mừng từ trong tấm lòng thâm sâu của chính đời sống của mình. Và trong sách Roma đoạn 14 câu 18: Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Dẫu rằng cũng có vương quốc trên đất, nhưng tại đây Phaolô đang nói về lãnh vực thuộc linh mà các bạn giàu đó bởi sự tái sanh. Đấng Christ không phải được phục vụ bởi việc ăn uống, nhưng sự phục vụ của chúng ta với Ngài phải thuộc về sự công bình, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. Qua những điều này, Cơ Đốc nhân làm vui lòng Đức Chúa Trời và con người cũng vui mừng chấp nhận. Sự ngợi khen và chấp nhận của con người không có nghĩa là họ sẽ vui mừng bởi vì các bạn là Cơ Đốc nhân đâu. Họ còn bắt bớ các bạn nữa kìa. Nhưng dầu vậy, con người ngợi khen và chấp nhận những người tin nhận Chúa Giêsu cách chân thật, trong khi đó họ khước từ những người giả hình. Đây là một nền tảng lớn cho hành động của Cơ Đốc nhân. Sự bước đi và lời nói của Cơ Đốc nhân luôn nên làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và cũng được sự ngợi khen, chấp nhận trong lương tâm của con người. Và trong sách Roma đoạn 14 câu 19: Vậy chúng ta hãy tìm cách làm hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Có hai phương diện để khích lệ. Một phương diện là tìm cách tạo sự hòa thuận trong hành động của chúng ta. Cơ Đốc nhân cần nỗ lực tránh đi việc ăn uống hay hành động nào có thể làm cho các anh em khác phạm tội hay vấp ngã. Đó là phương diện tiêu cực. Còn phương diện tích cực là chúng ta hướng về các giá trị thuộc linh như là sự công bình, bình an và vui mừng trong Đức Thánh Linh. Đây là những điều giúp gây dựng đời sống Cơ Đốc nhân. Mà trong sách Roma, đoạn 14 câu 20: Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật, mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn ấy là làm dịp cho kẻ giáp phạm, thì là ác. Tiếp tục câu chuyện về ăn uống. Xin đừng cố phá đổ công việc của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên là cơ đốc nhân có tự do ăn thịt hay kiêng cữ, nhưng dầu có ăn hay không ăn cũng đều hướng về Đức Chúa Trời. Chúng ta không được làm gãy đổ công việc của Đức Chúa Trời trong lòng của một số cơ đốc nhân yếu đuối chỉ vì chúng ta ham thích ăn uống. Các bạn có nhớ đến câu chuyện cũ? Một người chỉ vì một tô canh đậu mà làm hư hỏng cả đời. Đó là trường hợp của Ê-sao. Ông không tôn kính Đức Chúa Trời và coi khinh quyền trưởng nam. Ông trao đổi với một tô canh đậu. Và điều này được chép lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 25. Vì thế, xin các bạn đừng bán quyền trưởng nam của các bạn để thỏa mãn bao tử của mình. Và trong sách Roma đoạn 14 câu 21. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu và kiêng cữ mọi sự chi làm việc giáp phạm cho anh em mình. Phaolô trở lại vấn đề ăn và uống, và ông đi xa hơn nữa hai điều này với lời công bố hay là bất cứ những điều gì khác. Những điều gì có sự nghi vấn và là vấn đề của lương tâm làm cho anh em yếu đuối thì trở nên sai. Cho nên tôi và các bạn cần phải dè dữ và cẩn thận rất nhiều. Thưa các bạn, cơ đốc nhân cần giúp đỡ lẫn nhau lớn lên. Cả người mạnh lẫn người yếu đều cần phải lớn lên. Người mạnh mẽ cần trưởng thành trong tình yêu thương. Người yếu đuối cần trưởng thành trong sự hiểu biết. Bao lâu một anh em còn yếu đuối trong đức tin, chúng ta cần phải lấy lòng yêu thương đối với họ trong sự tăng trưởng của họ. Nếu chúng ta thật sự yêu thương họ, chúng ta sẽ giúp họ lớn lên. Một cơ đốc nhân cứ giữ mãi tình trạng ấu trĩ thuộc linh, có lương tâm yếu đuối là điều sai, là điều không tự nhiên. Những cơ đốc nhân non trẻ cần phải lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa Jesus Christ, như được nhắc nhở ở trong sách Phi-e-rơ thứ 2, đoạn 3, câu 18. Người yếu đuối cần học tập nơi người mạnh mẽ. Người mạnh mẽ phải yêu thương người yếu đuối. Kết quả sanh ra được sự hòa thuận và sự trưởng thành, dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Đức Chúa Trời hằng ao ước, và đó cũng là điều mà Phaolô dạy dỗ cho hội thánh của Đức Chúa Trời để lưu tâm thực hành. Bây giờ, xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Roma đoạn 14 câu 22, cho chúng ta đến nguyên tắc thứ nhì về hành động của cơ đốc nhân, đó là lương tâm. Ngươi có đức tin chừng nào? Hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Đây là nền tảng thứ hai cho hành động của cơ đốc nhân. Phaolô đã đề cập về nền tảng thứ nhất về phương diện lòng tin chắc. Chúng ta hướng tới để làm một điều gì đó cho Đức Chúa Trời. Chúng ta hỏi chính mình với câu hỏi này: điều đó có đúng cho tôi làm không? Tôi có thể làm điều đó với sự hào hứng hay vui mừng không? Giờ đây, trong lời khích lệ thứ nhì là chúng ta nhìn lại những gì mình làm. Thật là phước hạnh cho người nào không kết án chính mình về những gì mình đã làm. Người tin nhận Chúa Giêsu có thể nhìn lại hành động của mình mà không có sự hối tiếc của lương tâm. Tôi xin nhắc lại trường hợp câu chuyện của người con trai quan đàn được ghi ở trong sách Luca đoạn 15. Người con trai này rời bỏ nhà, đi đến một xứ xa. Tôi tin rằng người con trai này đã ăn chơi, trác táng, say sưa, nhưng anh ta vẫn luôn là con. Có sự khác biệt nào giữa anh ta với bầy heo? Không có một con heo nào nói rằng tôi sẽ đứng dậy và về nhà cha. Các bạn thấy rằng người con trai cũng ở chung với bầy heo, như anh ta nói với chính mình: tôi ghét nơi này, tôi muốn rời khỏi nơi đây, tôi sẽ trở về nhà cha và thú nhận tội lỗi tôi với cha. Các bạn thấy có sự khác biệt giữa người không phải là cơ đốc nhân uống rượu và người cơ đốc nhân uống rượu. Vào buổi sáng thức dậy sau một đêm say sưa, người không phải là cơ đốc nhân nói rằng: tôi có một đêm rất vui, được uống thỏa thích, và tôi sẽ đi tiếp tục. Trong khi đó, người cơ đốc nhân uống rượu, thức dậy vào buổi sáng với cái đầu nặng trĩu, ngồi cạnh bên giường và kêu lên: Lạy Chúa, con ghét chính con không muốn đi uống rượu nữa. Người này xưng nhận tội lỗi mình với Đức Chúa Trời. Thật là thích thú khi chúng ta thấy rằng không có một sự kỹ thuật nào về người con trai quang đàn trở về chuồng heo nữa. Anh ta không thích nơi đó nữa. Đó là một sự khác biệt giữa người tin nhận Chúa Giêsu và người không tin nhận. Vì Phaolô nói, phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Các bạn là cơ đốc nhân thân mến. Các bạn có nhìn lại và ghét với những gì mình làm không? Đó là những gì mà lương tâm các bạn kết án các bạn. Bất kể có bao nhiêu người ở đó cùng làm việc như vậy, đối với các bạn, đó là việc sai. Và trong sách Roma đoạn 14 câu 23: Những ai có lòng nghi ngại về thức ăn thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Và phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Các bạn thân mến, Phaolô nói rằng phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Các bạn có tin tưởng trong những gì các bạn làm không? Nếu các bạn không có tin tưởng thì các bạn không nên làm. Đây cũng là một định nghĩa về tội lỗi. Nếu bất cứ hành động nào các bạn làm mà các bạn không đến bởi đức tin thì trở nên tội lỗi. Đây là câu trả lời của Đức Thánh Linh cho câu hỏi về các vấn đề nghi vấn. Người tin Chúa Giêsu được cứu bởi đức tin, vì thế cần luôn bước đi với đức tin. Thưa các bạn, chúng ta cần suy xét một cách cẩn thận trong cách cư xử với nhau, đặc biệt với người yếu đuối trong hội thánh. Ví dụ như cơ đốc nhân mạnh mẽ biết rằng thần tượng là hư không, nhưng cơ đốc nhân non trẻ vừa mới trở lại khỏi hình tượng vẫn còn sợ hình tượng. Nếu những tín hữu mạnh mẽ ép hay là mời những người tín hữu mới yếu đuối ăn thịt của cúng thần tượng, người mới tin Chúa đó sẽ thấy lương tâm họ cắn rứt, vì điều đó làm cho người yếu đuối càng yếu đuối thêm. Cho nên, tôi và các bạn là những người mạnh mẽ cần phải dè dữ và cẩn thận. Vì việc làm của chúng ta có thể giữ mình, nhưng chưa chắc những người tín hữu mới có thể dè dữ được như chúng ta. Cho nên, chúng ta cần phải cẩn thận, vì sợ ảnh hưởng đến đức tin của những người khác thấy hành động của chúng ta làm mà họ có thể vấp phạm hay là té ngã trong đức tin. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận rất nhiều. Và Phaolô đã nói điều này rất rõ liên hệ về việc ăn của cúng thần tượng ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 8 đến đoạn 9 câu 27. Và tôi sẽ giải bài với các bạn điều này nhiều hơn khi chúng ta tìm hiểu đến sách Côrintô. Lương tâm mạnh mẽ nhờ sự hiểu biết, nhưng sự hiểu biết phải được quân bình bằng tình yêu thương. Nếu không, lương tâm sẽ phá đổ thay vì gây dựng. Phaolô dạy dỗ rằng mọi vật đều thanh sạch, tự nó không làm cho cơ đốc nhân lớn lên. Khi chân lý này được dạy trong tình yêu thương, lúc ấy người mới tin Chúa có thể lớn lên và phát triển một lương tâm tốt. Con cái Chúa có thể nắm giữ các điều tin chắc khác nhau về nhiều vấn đề, nhưng họ phải giữ đúng trong tình yêu thương. Cầu xin ơn quyền của Đức Chúa Trời dẫn dắt quý vị và các bạn hằng luôn gìn giữ cách cư xử của chúng ta với anh em của mình trong hội thánh, hầu để nâng đỡ và gây dựng lẫn nhau. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
cho con gọi tên Ngài trong tia nắng ban mai em đêm, cho con gọi tên Ngài trên khu phố vang thương người thưa, cho con gọi tên Ngài bên sông vắng như sơn ban chiều, cho con gọi tên Ngài trong đêm vắng giấc mơ em đêm. Ôi Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này, khi nghèo có hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu dàng, con gọi mãi tên Ngài suốt đời. Em mang hạnh phúc nào, em có nhớ Giê-xu khi xưa, thân trên thập giá buồn nhưng tim vẫn xót thương tội nhân. Anh mang hồn vô đạo như tên cướp trên Golgotha, lúc ra từ cõi đời trong tim thấy ăn năn lỗi lầm. Ôi Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này, khi nghèo khó hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu dàng, con gọi mãi tên Ngài suốt đời. Ôi Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này, khi nghèo khó hay ngày thương vui.